Thy Lord the Calendum Tantarevan, Jesu Gantailam Kamyan, Vadom Ben Lamcha Kum Yau Tavui Ha, Nai Tutai Lam Ngai Mung Vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ Đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ Đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với loạt bài Công cuộc tạo thế của Đức Chúa Trời. Đề mục hôm nay là Khởi thủy của sự ban đầu. Thưa quý thính giả, loạt bài này được viết bởi giáo sư James Gibson, là giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học Địa lý, tiếng Anh là Geoscience Research Institute, tại Loma Linda, California. Ông đã viết nhiều bài về sự tạo thế và khoa học. Bài của ông như sau. Mở Kinh Thánh ra, sách đầu tiên của Kinh Thánh là Sáng Thế Ký. Ngay câu đầu tiên, chúng ta sẽ đọc thấy những chữ Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Đó là một chân lý, bởi vì nếu không có câu đầu tiên này của Kinh Thánh, thì tất cả những sự dạy dỗ khác sau đó của Kinh Thánh, như sự đấng Christ phải chết cho tội lỗi của nhân loại, sự sống lại của Ngài từ kẻ chết, cũng như sự phục lâm của Ngài, hay ngày đại lễ chuộc tội và ngày Sa-bát đều vô nghĩa. Chương trình tạo thế của Đức Chúa Trời là chân lý căn bản của Kinh Thánh. Tất cả những giáo điều khác như Đức Chúa Trời trở nên người, thập tự giá, sự tái lâm và mọi điều khác nữa đều dựa trên một sự thật rằng toàn thế gian đã được Chúa tạo dựng. Vì thế mà Ngài luôn quan tâm và ưu ái các vật thọ tạo của Ngài. Đó cũng là lý do tại sao sự tạo thế được đặt ngay vào những trang sách đầu tiên của Kinh Thánh và trong cả năm sách của Môi-se, trong các sách Ti Thiên, trong các sách Tiên Tri, trong các sách Phúc Âm và trong các thư tín, cũng như trong sách Công vụ các sứ đồ và ngay cả trong sách Khải Huyền. Hầu như tất cả đều đề cập đến sự tạo thế của Đức Chúa Trời. Đó là một sự thật đã xảy ra. Chỉ có một đấng vĩ đại hơn vũ trụ mới có thể tạo dựng nên vũ trụ, và đấng ấy là Đức Chúa Trời toàn năng mà Kinh Thánh đã nói đến. Ngài là Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ lạy và phụng sự, bởi vì Ngài là đấng tạo hóa đã dựng nên chúng ta. Chúng ta cũng học biết rằng Đức Chúa Trời này đã tạo dựng nên toàn vũ trụ. Ngài đã dựng nên hàng tỷ tỷ các dãy ngân hà. Và Ngài cũng là đấng đã đến thế gian đặng sống giữa chúng ta như con người. Và còn điều kỳ diệu hơn cả là chính Ngài cũng là đấng chịu sự trừng phạt vì tội lỗi thay thế cho chúng ta. Người Mỹ thường hay nói câu quá kỳ diệu để có thể là sự thật, nghĩa là một điều gì đó quá hay, quá tốt thì chắc chỉ có thể có trong ảo tưởng hoang đường mà thôi. Nhưng còn điều gì có thể kỳ diệu hơn về tình yêu của đấng tạo hóa đối với chúng ta? Đó là tình yêu vĩ đại đến độ Ngài có thể cam tâm giáng thế trong hình hài con người, làm đấng cứu thế, đặng Ngài có thể kết nối cùng mỗi người trong chúng ta bằng một mối dây bền chặt, không gãy đứt. Sách Sáng Thế Ký bắt đầu với căn nguyên của thế gian. Sách Sáng Thế Ký cũng bày tỏ đầy dẫy quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngài được coi là đấng tạo hóa, là quan án, là đấng ban phát, đấng hỗ trợ đời sống, đấng chí cao, đấng toàn năng và Đức Chúa Trời vĩnh cửu. Đức Chúa Trời có trước mọi sự và ban sự sống cho muôn loài vạn vật. Trong bài kế tiếp, chúng ta sẽ học thêm về Đức Chúa Trời toàn năng này. Nguyện xin tình yêu thương của Ngài tiếp tục bao phủ chúng ta, cho chúng ta luôn ở trong ân điển của Ngài. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Sự cầu nguyện là đề tài mà chúng tôi sẽ thảo luận cùng quý vị trong chương trình phát thanh hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Daniel bày tỏ lòng quyết tâm để cầu nguyện, kiên ăn, mặc bao gai, đầu đội tro, hạ quyết tâm cầu xin Chúa. Ông không màng đến tiện nghi thể xác nữa, không để ý đến đòi hỏi thể xác. Ông chỉ còn tập trung tâm tư ý tưởng của mình hướng về ba ngôi Đức Chúa Trời mà thôi. Chúng ta thấy thời gian Daniel chuẩn bị để cầu nguyện và thời gian khi ông thật sự cầu nguyện với Chúa khác nhau như thế nào. Thời gian để chuẩn bị cầu nguyện còn lâu hơn khi thật sự cầu nguyện. Ngày hôm nay, khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta quá vội vàng, không dành thời giờ để chuẩn bị tinh thần, tư tưởng của chúng ta thông công, thâm giao với Chúa. Chúng ta hết bận rộn cho việc này, cho điều khác. Và luôn luôn chúng ta dành cho Chúa những cái giờ phút chót mà thôi. Chúng ta đến nhà thờ, ngồi vào ghế, hát thánh ca, mà tay chúng ta vẫn còn làm việc gì đó. Cho đến khi cầu nguyện, chúng ta khởi đầu nói liền, rồi chúng ta mau mau chấm dứt bằng hai chữ Amen cho xong thủ tục. Chẳng có trách được tại sao lời cầu nguyện của chúng ta không có hiệu quả, không đem lại cho chúng ta một cảm giác, một ơn phước nào hết. Mọi sự xảy ra theo thói quen, theo thông lệ mà thôi, làm sao chúng ta cảm nhận được cái sự phước hạnh của Chúa ban cho khi chúng ta giao thông, thân mật, chuyện trò, tâm sự cùng với Chúa. Tôi xin hỏi những câu này. Lễ cưới quý vị chuẩn bị bao lâu? Mỗi bữa tiệc quý vị chuẩn bị trong thời gian bao lâu? Mỗi bữa ăn hàng ngày quý vị chuẩn bị trong bao lâu? Thời gian chuẩn bị càng nhiều thì thức ăn càng ngon. Vào nhà hàng mà thức ăn có liền thì nguội và thức ăn không có ngon được. Nhiều lúc chúng ta vào nhà Chúa, chúng ta đốt bớt hay là cắt ngắn giai đoạn. Cho nên chúng ta không nhận được ơn phước của Chúa. Ngày hôm nay có bao nhiêu người trong chúng ta mặc kệ những gì xảy ra xung quanh, mặc kệ làm người nguội lạnh, mặc kệ con người đang đắm chìm trong vật chất để đi tìm kiếm Chúa hay làm. Ai sẽ nói được rằng tôi sẽ cầu nguyện với Chúa dù cho ai đó sao lãng mặc kệ ai? Tôi sẽ hầu việc Chúa dù cho bao nhiêu người đang làm hư hỏng công việc của Chúa. Lời của Đức Chúa Trời phán rằng ta đã tìm một người trong vòng chúng nó đặng xây lại tường thành vì đất mà đứng chỗ sức mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy diệt nó, song ta chẳng tìm được một ai. Đau đớn thai, thảm thương thai, Chúa không tìm được một ai. Thưa quý vị và các bạn thân mến, dẫu biết được ý Chúa, nhưng chúng ta vẫn cầu xin. Biết ý Chúa đã phán trước rằng dân Do Thái bị làm phu tù sẽ được trả tự do sau 70 năm. Nhưng tiên tri Daniel vẫn cầu nguyện, nài xin để Chúa hành động. Nhiều lúc chúng ta có quan niệm sai lầm rằng cầu nguyện để xin Chúa làm theo ý của chúng ta. Cầu nguyện là để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng hầu tiếp nhận ý của Chúa. Cầu nguyện không phải để thay đổi ý muốn của Chúa, mà để thay đổi chúng ta, tư tưởng của chúng ta, lập trường của chúng ta, hầu tiếp nhận được cái ý muốn của Ngài. Cầu nguyện không phải để Chúa thực hiện ý muốn của chúng ta, mà cầu nguyện để Chúa thực hiện ý muốn của Ngài và cho chúng ta sẵn sàng để tiếp nhận. Tội lỗi là một thực tế trong đời sống mà không ai có thể chối bỏ được. Chúng ta thấy hậu quả của tội lỗi xảy ra xung quanh chúng ta trên thế giới mỗi ngày. Chúng ta thấy hấp lực của tội lỗi trong chính tâm hồn của chúng ta, trong bản ngã của chúng ta mỗi phút, mỗi giây. Để đối phó với tội lỗi hay chiến thắng tội lỗi, chúng ta cần phải cầu nguyện. Daniel đã thực hiện một tiến trình gồm có 6 cái giai đoạn khác nhau để chiến thắng tội lỗi. Thứ nhất, ngăn ngừa, kềm hãm, tiết chế. Thứ hai, ăn năn, giác ngộ, quay bước, từ bỏ. Thứ ba, lao tội, chuộc tội, đền tội. Thứ tư, làm cho nên thánh tốt đẹp trở lại mãi mãi, đem lại sự công bình. Thứ năm, hiểu biết lời của Chúa. Thứ sáu, sức giàu cho đấng thánh, tôn Chúa lên trên tất cả mọi sự ở trong đời sống của mình. Con người có thể ra luật, có thể tự đặt mình trong một cái tinh thần kỷ luật cao để mà kiềm hãm, để tự chủ, để ngăn chặn bất tội lỗi trong xã hội. Và lời Chúa cũng dạy chúng ta làm điều này. Chúng ta thải đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hai hãm cầm cả mình. Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in rằng, kế sao ngươi giận, và kế sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Tất cả những luật pháp ở trên thế giới đều làm việc ở mức độ này để ngăn chặn con người đừng có những hành động tội lỗi phạm pháp. Tất cả tôn giáo chân chính đều dạy người ta phải kềm chế con người của mình, sống không buông luôn cho bản ngã. Nhưng nỗ lực của con người trong lĩnh vực này chỉ có tính cách bề mặt, đè nén. Nỗ lực này chỉ ngăn chặn hành động tội lỗi đừng phát lộ ra mà thôi. Nhưng người tin Chúa cũng có đức tự chủ, nhưng đức tự chủ, điềm đạm này nó phát xuất không phải từ con người, mà phát xuất từ quyền năng của Chúa Thánh Linh ngự trị ở trong lòng của người đó. Cho nên chúng ta nhờ ơn Thánh Linh của Ngài ngự trị ở trong lòng của chúng ta là nguyên động lực, là một cái sức lực toàn năng để giúp chúng ta có thể ngăn chặn được tội lỗi. Điểm thứ hai, muốn đối phó với tội lỗi ở mức độ cao hơn thì tâm hồn con người phải được cảm hóa. Chính trong tâm hồn phải được đổi mới, hối hận cho những gì mà mình đã lầm lỡ gây ra. Có khi con người hối hận vì sợ hậu quả tai hại của tội lỗi, sợ hình phạt phải gánh. Đây không phải là cái tâm lòng ăn năn thật sự, hối hận thật sự. Con người ăn năn thật sự sẽ bị lương tâm cáo trách. Họ sẽ xưng tội của mình ra và tìm đủ mọi cách để cải tà quy chánh, sửa đổi đời sống của chính mình. Trong đạo của Chúa, chính quyền năng của Đức Thánh Linh hành động qua lời Chúa được rao giảng và hành động ở trong lòng người nghe để cáo trách con người về sự sai lầm của mình và kêu gọi người đó ăn năn quay trở về với Thượng Đế toàn năng. Nếu người đó mở lòng và tiếp nhận tiếng gọi của Đức Thánh Linh, người đó sẽ ăn năn xưng tội và nhận được sự tha thứ của Chúa. Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn. Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Có lắm người xưng tội nhưng không chịu lìa bỏ tội, cứ vắng vương, cứ tiếp tục vi phạm. Người đó sẽ không nhận được sự thương xót trong sự tha thứ của Chúa. Bởi vì Chúa phán rằng không chỉ những xưng nó ra mà phải lìa bỏ nó thì mới được sự thương xót. Đức Thánh Linh hành động trong làm người tin, hay làm việc qua lương tâm của những người không tin để giữ vững trật tự luân lý dưới thế gian. Chúng ta thường gọi là tiếng nói của lương tâm. Bước thứ ba, đối phó và tội lỗi. Còn phải đi đến bước thứ ba, tự chủ, ăn năn, không cũng chưa đủ. Vết bợn nhơ đang tối trong tâm hồn phải được lau sạch. Ăn năn hối cải chỉ có thể có ảnh hưởng cho hành động ở trong tương lai. Nhưng đối với những gì đã xảy ra trong quá khứ thì chỉ có thể làm được một điều là bôi xóa nó đi. Nhưng ai có thể bôi xóa cho phần tâm linh dơ bẩn của con người? Ai có thể lấy lại được những gì đã xảy ra trong quá khứ? Ai có thể nói ta sẽ luyện sạch lòng mình? Ai có thể từ sự ô uế mà lấy ra được điều thanh sạch? Muốn giặt áo quần dơ phải có nước trong sạch. Muốn gội sạch tâm linh phải có nước tâm linh. Nhưng loài người vốn tội lỗi từ khi mới sinh ra thì làm sao có được nước tâm linh đủ sạch để mà tẩy sạch tâm hồn? Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch. Không đổ huyết thì không có sự tha thứ được. Và chỉ có huyết của chiên con là Đức Chúa Giêsu, là vua của vũ trụ, là đấng đã tạo dựng nên vạn vật. Huyết không tì, không vít. Sự hy sinh của đấng cao cả mới có đủ giá trị và uy quyền để lau sạch tội lỗi của toàn thể nhân loại, của tôi và của quý vị. Vì có lời của Chúa chép rằng Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính quyết mình mà được sự chuộc tội đời đời. Vì nếu quyết của dê đực bò đực cùng cho bò cái tơ mà người ta rưới lên trên kẻ ô uế còn làm sạch được phần xác thể thọ và nên thánh thai, huống chi quyết của Đấng Christ là đấng nhờ thánh linh đời đời dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết đang hầu việc Đức Chúa Trời hàng sống là dường nào. Bước thứ tư, đem tiêu chuẩn công bình đời đời trở lại cho nhân loại. Từ xưa đến nay có rất nhiều sự hy sinh trên thế giới, nhưng tất cả những sự hy sinh này đều chỉ giới hạn cho một cá nhân, một dòng họ, một quốc gia nào đó. Có những cuộc hy sinh có chính nghĩa, nhưng chính nghĩa đó chỉ giới hạn trong một vài lĩnh vực nào đó thôi. Nhưng chỉ có sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu là có ảnh hưởng vượt thời gian và không gian cho một chính nghĩa. Chính nghĩa đó là chính nghĩa vĩnh cửu đời đời và kết quả còn đến bất tận. Chúa chết để chứng minh cho vũ trụ biết rằng luật pháp luân lý công bình của Thượng Đế toàn năng không thể nào bị hủy bỏ được. Ma quỷ đã xúi dục con người từ bỏ tiêu chuẩn công bình hạnh phúc cho vũ trụ từ Thượng Đế mà đi theo tiêu chuẩn riêng của mình. Nhưng chỉ có tiêu chuẩn công bình của Thượng Đế toàn năng mới bảo vệ được hạnh phúc đời đời cho vũ trụ, cho con người. Sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu bảo vệ được và bày tỏ rằng tiêu chuẩn công bình này có thể đạt được, và bằng cớ chứng minh chính là đời sống của Ngài. Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự công bình của chúng ta. Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế, nhưng nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ và nhờ thánh linh của Đức Chúa Trời chúng ta thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Bước thứ năm, muốn tiếp tục sống để chiến thắng tội lỗi, con người cần phải có lời Chúa trong tâm hồn. Một ly nước sạch mà không được bảo vệ sẽ bị nhiễm trùng bởi những chất dơ trong không khí. Đặt ấn tín hai niêm phong lời Chúa trong lòng của chúng ta, có nghĩa là phải cất giữ lời Chúa trong lòng thì chúng ta mới có thể chống trả được ma quỷ. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa. Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hai hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ, cỏ khô hoa rụng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo tin lành đã giảng ra cho anh em. Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ganh ghét và sự nói hành, thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Bước thứ sáu, một người muốn hoàn toàn chiến thắng tội lỗi phải được sức dầu Đức Thánh Linh, nghĩa là Đức Chúa Giêsu phải được ở ngôi vị cao nhất trong cuộc đời của họ. Khi người nào dâng hiến trọn vẹn cuộc đời của họ cho Đấng Cứu Thế thì Đức Thánh Linh sẽ ngự trị tràn đầy trong tâm hồn đó. Con người sống đến giai đoạn này của tâm linh thì sẽ kết quả tràn đầy cho danh Chúa. Đời sống của họ dính liền vào Chúa và trái tâm linh sẽ tự nhiên được sanh nở rất nhiều. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau sạch tay mình. Có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng mình đi. Đó là lời Chúa. Phước cho trẻ nghe và làm theo lời Ngài.
Lòng ước mong
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.